Ánh sáng và bóng tối. Giảng lễ Chủ nhật thứ 4 mùa chay 5B. Cha Lê Quang Uy, dòng Chúa Cứu Thế.
Anh chị em thấy ở giữa mùa vọng có một Chủ nhật, các linh mục sẽ mặc áo hồng. Rồi lại giữa mùa chay Chủ nhật thứ 4 hôm nay, linh mục làm lễ cũng mặc áo màu hồng. Giữa cái màu tím với màu hồng nó có một cái gì đó đối lập rất là biểu tượng. Đó là màu chay, mùa vọng thì người ta mặc áo màu tím là để nói lên có một cái nỗi khao khát đợi chờ, có một cái niềm sám hối sâu xa. Nhưng mà bỗng nhiên giữa cái mùa chay, giữa cái mùa vọng như vậy thì bỗng nhiên bừng sáng, bỗng nhiên có một Chủ nhật mặc áo màu hồng. Anh chị em có thể sẽ thắc mắc, ồ sao lại ông cha lại điệu ấy, này lại mặc áo màu hồng như con gái ấy. Thật ra cái màu hồng này nó là màu dành cho lễ cưới, cái màu hồng dành cho niềm vui lạ lùng của con người. Có lẽ là trong cái nghiệm sinh, người ta và hội thánh cảm nhận được rằng giữa khi căng thẳng, giữa khi buồn sầu, giữa khi tràn trề nước mắt thì luôn luôn Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta một ánh sáng. Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta có một niềm vui đặc biệt nào đó để nâng đỡ tinh thần chúng ta. Nên chẳng lẽ ngày nào chúng ta cũng mặc áo màu tím? Ngày xưa trong nhà thờ là còn không có được trưng hoa, không được đánh đàn nữa thưa anh chị em, để diễn tả cả một cái mùa nó buồn sầu ủ rũ. Không hát Hallelujah. Hallelujah là một cái tiếng diễn tả niềm vui. Vậy mà suốt trong mùa chay này nhịn lại, nín lại, không ai hát, không ai nói chữ Hallelujah. Thế rồi bỗng nhiên ở giữa mùa tím như vậy có một cái màu hồng nó nổi bật lên. Nó là mùa, là ngày của niềm vui, như là một sự trợ giúp tinh thần để báo trước rằng chúng ta chỉ còn một đoạn đường không bao xa nữa đâu, chỉ còn một khoảng thời gian không dài nữa đâu. Cố gắng lên đi, vươn lên đi ở trong cái nỗi niềm sám hối. Không phải là sám hối mà đắm chìm vào trong nước mắt với lại ân hận dày vò, nhưng mà là sám hối nhưng đã thấy được niềm hy vọng. Và đằng sau cái sám hối này chắc chắn có một niềm vui vỡ lở. Nên có thể nói ngày hôm nay là Chủ nhật của màu hồng, hay còn gọi là Chủ nhật của ánh sáng. Và thưa anh chị em, bài đọc tin mừng của chúng ta hay vô cùng. Mới đọc thì chúng ta thấy nó khó hiểu. Chúa Giêsu trong toàn bộ Kinh Thánh, cái đoạn mà Chúa Giêsu đối thoại với ông Nicodemo là một đoạn rất là khó hiểu. Mà nhất lại nằm ở trong cái ngòi bút của Thánh Gioan, nó suy niệm rất là sâu. Thú thật với anh chị em, bản thân chúng tôi mà soạn bài mà gặp cái đoạn tin mừng mà Gioan mà lại là của đối thoại giữa Chúa Giêsu với ông Nicodemo, chúng tôi phải lo lắm, phải cầu nguyện ghê lắm mới soạn bài được. Và khi soạn bài rồi giảng nó vẫn còn cảm thấy sợ hãi, cảm thấy mình bất lực, không diễn tả được hết ý nghĩa. Nhưng mà bản tin mừng ngày hôm nay chúng tôi xin khiêm tốn mời anh chị em dừng lại ở cái khái niệm ánh sáng, ánh sáng và bóng tối. Xin anh chị em nghe lại, và đây là bản án. Chúa Giêsu nói, và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để việc họ làm khỏi bị chê trách. Thế nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Trong triết học thì người ta thường nói đến những cái cặp phạm trù. Anh chị em chịu khó học triết học, mà triết học ngày xưa, triết học đàng hoàng tử tế chứ không phải cái triết học Mác Lênin vớ vẩn. Cái triết học mà sâu xa đó thì người ta đi vào cái căn tính của con người, những nỗi đau, những nỗi buồn, những niềm hy vọng và cái nỗi niềm của một con người, cái cõi người ta đó. Thì người ta nhận ra chúng ta đang sống trong một cái thế giới chi phối bởi những cái cặp phạm trù đối lập, đối nghịch. Ví dụ như là bên trái bên phải là hai cái chuyện đối nghịch. Đúng rồi, ta đến một cửa chùa ta lại thấy có ông thiện ông ác chẳng hạn. Ban ngày thì có ánh sáng, ban đêm thì bóng tối. Ta cảm thấy bên ngoài thì có thể vui, nhưng mà bên trong thì có một nỗi sầu, trong héo ngoài tươi. Ta có cảm nhận được thấy có một cái gì đó là thấp là tà mặt đất này, nhưng mà lại có một cái gì cao ở trên trời. Thượng hạ tả hữu nội ngoại, thiện ác, ánh sáng và bóng tối, cái sống và cái chết, tội lỗi và ân sủng. Thế thì nhân trong cái cõi đời của con người ta nghiệm thấy rõ cái đó. Chúng ta như thể bị giằng co ở giữa cái cặp phạm trù đó. Ta biết ánh sáng là tốt, nhưng mà tại sao nó vẫn có cái gì nó kéo kéo ta, ta chạy qua bên bóng tối. Ta biết điều thiện ta cần phải làm, vậy mà có một cái gì đó xúi ta vẫn cứ nghiêng vào cái đường ác. Rồi ta cảm thấy có những lúc cuộc đời của ta nó bình an, thanh thản, nó sáng rực rỡ, nhưng mà tại sao lại có những lúc nó âm u, nó buồn tủi, nó cô đơn, nó xám xịt, nó như đêm tối cúp điện vậy. Vậy là con người của chúng ta được gửi đến trong thế gian này, chân thì đạp đất, nhưng mà lòng thì hướng đến trời cao. Mặc dù Thiên Chúa không phải là trên trời đâu, ta nó là một cái biểu tượng tượng trưng, nói là lạy Chúa là đấng ngự trên trời, nhưng mà thật ra Thiên Chúa đang ở giữa con người. Đó là một cái cách nói rằng chúng ta đang đi ở dưới đất này, nhưng mà lòng nó hướng về một cái cõi của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta cảm nhận được điều đó, ngoại trừ mấy đứa bé. Những đứa bé này nó chưa lý luận được, nhưng mà lạ lắm. Chúng tôi có mấy cái mái ấm mấy đứa bé mà con cái của những chị em lỡ lầm về nuôi ở đó, đó. Tuần tới chúng ta sẽ gặp mấy cái cô đấy, tôi sẽ đưa về rửa tội tuần tới đây. Thì chúng tôi đến chơi với mấy đứa bé đó, thì mình mới thấy là nó những đứa bé đó, dẫu nó là bé tí thì ti thôi, chưa có biết cái gì cả, vậy mà hình như nó cảm nhận được cái nào là tốt, cái nào là xấu, cái người nào là cái người đến với nó để mà thương nó cảm nhận được. Nhưng mà người nào đến có một cái ý đồ, có một cái tà tâm đối với nó ngoắt đi chỗ khác, nó khóc liền. Có những khi có những cô gái chúng tôi đã cứu được, đưa vào trong máy ấm rồi, đến ngày sanh ra em bé rồi, mình mừng lắm rồi, tức là không phá thai, tức là cứu sống được đứa bé rồi. Thế nhưng mà gia đình độc ác, gia đình sợ mang tai mang tiếng, tức là bán con bán sống vậy đấy. Thế là cho một người khác đến để lấy cái đứa con ở tại ngay máy ấm của chúng tôi, mà nhiều khi gây khó dễ rồi đòi thưa công an cái này thế kia để mà bắt cái đứa con đó. Thế thì chúng tôi mới nói với mẹ của đứa bé vẫn còn đang ở trong máy ấm: con ơi, cha chỉ cho con đi về với điều kiện con bế đứa con của con thôi. Con đi mà đi cả mẹ con, chứ không phải là con ở lại mà đứa con của con bị người ta bắt đi mất. Thế thì con chọn thế nào, ở lại cả mẹ lẫn con mà về là về cả mẹ lẫn con, bằng mọi giá con giữ đứa bé. Thì con bé nó khóc, nó mới 17, 18 tuổi thôi. Rồi thưa cha cho con, hai mẹ con về. Bảo ừ thế hai mẹ con về nhé, gặp khó khăn cái gì thì quay lại mái ấm của cha nhé, bằng mọi giá ôm chầm đứa con của mình, không có để đâu ai lấy đứa bé đó nhé. Làm một cái bản cam kết từ thứ. Nhưng mà đau đớn thay, vừa mới ra khỏi nhà một cái thôi, thì cái người mà giả vờ nói là gì ấy, là cô gì của đứa bé, bế luôn đứa bé, mẹ này trao đứa bé, ôm mặt khóc chạy hướng này, rồi ôm đứa con chạy hướng này. Thì mình mới thấy cái đứa bé đó, nó bé tí thì ti thôi, thế mà nó có cảm giác thấy rằng nó đang bị xô đẩy vào một cái vòng tay không yêu thương nó. Nó tìm một cách, nó khóc, nó hét. Trong cái lúc bình thường, khi chúng tôi lên cả một nhóm như vậy, có khi 20-30 người cứ thay phiên nhau bế đứa bé, nó để cho bế vui vẻ. Rồi biết những anh chị, những cô chú này là những người tốt. Nhưng mà lạ thay, hôm đó giữa tay một người mẹ lấy cái tay một người khác, một người cũng lạ mặt như chúng tôi thôi, vậy mà nó khóc thét lên. Vậy thì thưa anh chị em, trong cái cõi của chúng ta có một cái ơn Thiên Chúa ban cho chúng ta để thấy, để chúng ta nhận biết được cái nào là ánh sáng để chúng ta theo, cái nào là bóng tối để mà chúng ta tránh. Có một cái gì đó mách bảo chúng ta là điều thiện để chúng ta vươn tới, và điều ác để chúng ta tránh đi. Mà cái đó người ta gọi là lương tâm cũng được. Mà cái đó ta thấy hiểu được, đó là thần khí Thiên Chúa, ánh sáng Chúa gửi đến như những ngọn lửa thắp sáng ở trên đầu các tông đồ ngày xưa, ngày hôm nay soi sáng vào trong tâm hồn của chúng ta. Ở bên Phật giáo hay các tín ngưỡng khác, họ mơ hồ cảm nhận được điều đó. Nên ở trước một ngôi chùa có ông thiện, ông ác. Ngày xưa chúng tôi cứ tưởng là ông thiện là cái ông mà giúp cho người ta làm điều thiện, còn cái ông ác là để xúi người ta làm gì ác. Dạ thưa không phải. Chúng tôi vào thăm các vị thượng tọa đại đức, hỏi thăm đàng hoàng tử tế, thì họ mới nói rằng trong lòng tin của họ, sắc tín của họ rằng cuộc đời này có hai cái ông, một ông thiện và một ông ác. Ông thiện là cái ông khuyến khích người ta làm điều thiện, cái đó dễ hiểu. Còn cái ông ác là cái ông làm cái gì vậy? Thưa cái ông ác là cái ông gọi là vạch trần nó cho người ta thấy làm điều ác nó như thế nào, để người ta sợ mà đừng làm điều ác. Anh chị em thấy, ngay cả niềm tin của anh em bên Phật giáo, của các tôn giáo mang tín ngưỡng dân gian, họ cũng có một cái điều gió linh cảm rằng Thiên Chúa Thượng Đế hay là ông Trời gửi gắm vào trong tâm hồn của chúng ta một cái phán đoán, một cái xác định là ở giữa cuộc đời này, đứng trước những sự chọn lựa, thì chúng ta có một tiếng nói lên tiếng ở sâu trong tâm hồn để nhắc cho chúng ta biết cái nào nên theo, cái nào nên tránh, cái nào là ánh sáng để chúng ta chan hòa vào trong đó, và cái nào là bóng tối để chúng ta tránh xa. Lại xin kể với anh chị em, năm 1983-84, cha Tiến Lộc vừa học dòng chú Cứu Thế là thầy của tôi, ngày vừa mới đi tù về, thì ngày quy tụ các bạn trẻ, lúc đó chúng tôi mới 23-24 tuổi, thành những nhóm giáo lý viên cách đặc biệt, ngày huấn luyện ở cái nơi mà bây giờ anh chị em gọi là nhà sách Đức Mẹ Cứu Giúp đấy. Ngày xưa nó thấp thấp có những căn phòng, chúng tôi ngồi đó đọc lời Chúa, học hỏi với nhau. Thì có một hôm cha Tiến Lộc kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về ánh sáng và bóng tối. Ngài cầm theo một quả cam sành. Anh em biết quả cam sành thì cái lớp vỏ ngoài nó sần sùi, nó có chỗ lồi lên mà không có chỗ lõm xuống. Cầm một cái đèn pin bên đây, bật cái đèn pin lên thì ánh sáng của đèn pin thổi đến cái quả cam sành thì chỗ nào nó cũng sáng, ngoại trừ phía bên kia không có nhận ánh sáng thì nó thôi thôi. Còn cái chỗ lồi hay là cái cả cái chỗ lõm ở trên cái vỏ quả cam sành, khi đèn pin bật lên thì tất cả đều sáng như nhau. Thế cha cũng nói là lấy một cái quả cam như vậy thì hình tượng, tưởng tượng ra cái quả địa cầu của chúng ta, nó cũng có một cái chỗ lồi lên mà có cái chỗ lõm xuống. Cái chỗ lồi lên cao nhất của thế giới là ngọn núi Everest. Ngọn núi Everest nằm ở bên nước Nepal, nó khoảng 8,000+ mét so với mực nước biển. Với lại có cái chỗ sâu ngược lại là cái chỗ lõm lên trên cái quả địa cầu này, thì nó nằm ở giữa cái biển Thái Bình Dương, Mindanao ở gần Philippines. Nó có một cái vực sâu, tôi không nhớ rõ lắm, hình như là Chomolungma. Nó sâu xuống đến 10 cây số nữa các anh chị em. Tức là mặt nước biển đây, nó xuống dưới biển rồi, đáy biển rồi, lại có một cái hốc xuống dưới nữa, sâu xuống nữa. Để mà đo từ trên xuống đến đáy là 10 cây số. Vậy thì giữa khoảng cách sâu nhất và cao nhất của quả địa cầu là 18 cây số. Giữa cái hốc đó, cái vực thẳm ở giữa đại dương đó với đỉnh núi cao trên Everest thì khoảng cách là 18 cây số. Thưa anh chị em, chả là cái đinh gì, chả ăn xi nhê gì so với ánh sáng của Thái Dương bừng tới, bừng sáng và thổi tới quả địa cầu. Thì ánh sáng của mặt trời thổi đến thì cái người ở trên đỉnh Everest cũng đón nhận được ánh sáng của Chúa, nó ánh sáng của Thái Dương. Còn cái người ở dưới tận đáy vực sâu, ta tưởng họ ở trong bóng tối là không. Người ta lại dùng một cái máy rất là hiện đại đặt ở dưới sâu dưới cái lòng đó để thâu nhận cái tín hiệu của ánh sáng. Thì dẫu sâu đến như thế đi nữa, ánh sáng mặt trời cũng đi xuyên qua mặt nước, yếu lắm rồi. Nhưng mà ở dưới cuối cùng đó, tín hiệu của máy vẫn nhận được ánh sáng của mặt trời. Vậy là cái biện chứng của ánh sáng và bóng tối nó khoa học đàng hoàng với anh chị em. Thế thì cha Tiến Lộc mới kể rằng có một người nọ, bằng cả cuộc đời của mình đã cố gắng sống đạo đức, tốt lành, thánh thiện, giúp đỡ người nghèo, dâng cúng nhà thờ, làm việc từ thiện, đọc kinh sáng tối, đủ thứ chuyện, không có gì mà lỗi phạm cả. Con người ấy giống như là một cái người leo núi, từ dưới chân núi mà leo được lên đến đỉnh núi. Cái đỉnh núi của cuộc đời của anh ta leo lên đến nơi, thì anh ta đứng trên cái đỉnh núi đó với ánh sáng chan hòa của mặt trời, anh ta cảm thấy hạnh phúc và sung sướng. Thế nhưng mà một lúc sau thì anh ta có một cái cám dỗ, ngoái lại đằng sau xem cái con đường của mình đã từ ở dưới đó đi lên đấy, con đường mà mình đã vất vả trèo bao qua bao nhiêu những cái nguy hiểm của một cái sườn núi. Thế thì anh ta nhìn xuống và anh ta bắt đầu cảm thấy tự hào, tự cao, tự đại, ngạo mạn. Và thậm chí anh ta thấy cái công trạng của mình, thấy mình xứng đáng đón nhận phần thưởng của Thiên Chúa. Anh ta kể lể với Thiên Chúa, lại Chúa ơi, con đã cố gắng ghê gớm lắm, và cuối cùng bây giờ thì con đang đứng trước mặt Chúa và tràn đầy ánh sáng. Thế lại có một cám dỗ là anh ta lại ngoái xuống và bắt gặp ở dưới đáy của vực thẳm là một anh chàng tội lỗi. Và anh chàng nó lẹp đẹp, nó cười dưới hoài, nó vừa cố gắng lên một tín nó lại phạm tội, nó vừa cố gắng lên một tín nó lại sa ngã. Thành ra anh ta tiến rất là chậm, mà bao nhiêu năm rồi anh ta vẫn chẳng lên được bao nhiêu. Nhưng mà cái người ở trên cao quay xuống rồi bảo, ôi dồi ôi, mày vô vọng rồi, mày có cố gắng nữa cũng chẳng ăn thua, mày làm sao bằng được tao, tao là hãnh diện tự hào, tao đã lên được đến đây thôi mày ơi, mày đừng có hy vọng hão, thân phận mày tội lỗi mày đọa đầy thôi con ạ. Xui một cái là đúng lúc anh ta quay lại để mà xỉa sói, để mà miệt thị khinh chê cái người ở dưới đáy vực sâu đó. Thì anh ta đang quay lưng lại với ánh mặt trời, ánh sáng chỉ còn chiếu vào cái gáy của anh ta, chiếu vào cái lưng của anh ta thôi, còn cái mặt của anh ta thì đen thui. Chúng ta có cái kinh nghiệm đó, mỗi khi chúng ta chụp ảnh mà cái người chụp ảnh của chúng ta mà lại đứng ngược với ánh sáng, tức là đằng sau lưng nó là ánh sáng, ta chụp thì chỉ thấy sáng lóa và cái mặt thì đen thui. Người ta gọi là công sô lây, là ngược sáng. Thì cái oái âm là của những con người đã đạt được ánh sáng của Thiên Chúa rồi, nhưng mà đến lúc quay lưng lại để mà xỉa sói, để mà chê bai cái con người ở trong bóng tối, thì anh ta lại còn tối hơn mọi người, khuôn mặt của anh ta đen thui. Ngược lại, cái anh chàng mà ở dưới đáy vực sâu, anh ta khốn khổ quá, anh ta cố gắng mãi rồi, lúc anh cảm thấy có những đuối sức, có lúc anh lại le lói niềm hy vọng, anh lại cảm thấy là ánh sáng của Chúa vẫn đến với trên mắt anh ta được, mặt anh ta vẫn có thể nhìn thấy được ánh sáng mặt trời, và anh ta kêu lên với Chúa, lại Chúa ơi, con đời con nó khốn khổ quá Chúa ơi, con cố gắng hết sức rồi mà sao nó vẫn cứ lẹt đẹp thế này Chúa ơi, mặt đầm đìa nước mắt, nhưng mà lạ thay, khuôn mặt ấy đang xuôi sáng thì ánh sáng mặt trời vẫn đến trên khuôn mặt của anh ta và anh ta sáng rỡ. Vậy là có một cái thứ biện chứng ánh sáng vào bóng tối. Ánh sáng là niềm vui, ánh sáng là đầy tràn ơn Chúa, còn bóng tối là quay lưng lại với tất cả điều đó. Bên phía bên kia của ánh sáng là bóng tối. Ngày hôm nay bài tin mừng nói ánh sáng đã đến trong thế gian, nhưng người ta lại chuộng bóng tối hơn ánh sáng. Cái quái quỷ con người ta là biết ánh sáng là tốt, ánh sáng là đường ngay nẻo chính, ánh sáng là lương tri, ánh sáng là sự thiện, nhưng mà tại sao vẫn có một cái cám dỗ để người ta quay lưng lại với ánh sáng, để cho người ta đứng ở trong cái tư thế ngược sáng và khuôn mặt của người ta bỗng nhiên rơi vào bóng tối. Dâng thánh lễ hôm nay rồi, anh chị em nghiệm lại đi, đâu đó trong tâm hồn chúng ta có những góc tối, có những bóng tối. Có khi ta tưởng là ta đang vui, nhưng mà thật ra đang có một nỗi buồn. Có khi ta tưởng là ta đang đạo đức thánh thiện, nhưng mà hình như bên trong ta đang có một cái gì đó là từ khước, một tình yêu, một sự hòa giải. Thế thì thánh lễ hôm nay rồi, anh em nghe bài tin mừng này rồi, và cảm thấy ánh sáng và bóng tối ý nghĩa nó như thế nào trong đời của mình, thì anh chị em về chọn lấy ánh sáng mà ra khỏi bóng tối thôi. Ta xem lại xem trong gia đình của ta có cái gì sai, có cái gì bất hòa, có cái gì là xung đột với vợ chồng, con cái, với cha mẹ, với anh chị em ruột thịt, thì ra khỏi bóng tối thôi chứ ở lại làm gì. Đến với ánh sáng thôi chứ ở lại làm gì. Giữa mùa chay đang bừng lên một ánh sáng của một Chúa Nhật màu hồng, anh chị em ra khỏi bóng tối để ở trong màu hồng, để mà khuôn mặt của mình được ánh sáng của Chúa rọi tới. Anh chị em giao hòa, chữa lành, anh chị em sửa lại những cái gì trục trặc. Ở bên Mỹ nó có những cái đoạn đường mà bây giờ Việt Nam cũng bắt đầu có rồi, trên đường xa lộ người ta cấm không được quẹo qua bên trái, quẹo qua bên phải, không được đánh cái đường vòng. Ở trên xa lộ của Mỹ có những chỗ nó để là U-turn, tức là quẹo theo hình chữ U, tức là đang thế này quẹo hình chữ U đi ngược lại. Ở bên Việt Nam có những đoạn xa lộ chúng ta cũng thấy như vậy, người ta vẽ lên một cái bảng ký hiệu là đây là nơi để mà quẹo đầu xe, để mà chở đầu xe. Thì hôm nay vẫn còn kịp thưa anh chị em, thứ tư mùa chay, Chúa Nhật màu hồng, anh chị em làm một cú quay ngoặt lại đi, quay ngoặt lại đi, ra khỏi cái bóng tối thì tức khắc ta lọt vào ánh sáng. Bởi vì người ta định nghĩa cũng lại theo triết học, người ta hỏi bóng tối là gì, bóng tối là phía bên kia của ánh sáng. Nên nếu muốn ra khỏi bóng tối thì chỉ có thể làm một cái cú trở đầu ngoạn mục, quay ngược lại hẳn 180 độ. Hơn chứ nhỉ, đâu có phải là 180 độ, 360 độ, quay hẳn lại thế này. Đang là cái chiều lao vào bóng tối thì trở lại một cái thì ta lọt được vào ánh sáng. Xin anh chị em cầu nguyện đặc biệt cho những con người là nạn nhân của bóng tối. Họ không muốn có bóng tối đâu, nhưng mà xã hội, nhưng mà cuộc sống trần gian này nó vẫn cứ tìm cách đổ bóng tối ập vào trong cuộc đời của họ. xin anh Đông với chị Sung, anh Đông với chị Sung tiến lên. Anh chị em nào ở trong nhà thờ này đang có em bé, đang có mang thai mà cũng bị bác sĩ nói cái này cái kia lung tung cả lên để bảo là phải bỏ em bé đi, xin mời tiến lên cung thánh. Anh Đông với chị Sung là giáo sứ Phước Vĩnh của tỉnh Bình Phước, nơi mà nhà dòng chú Cụ Thế năm ngoái năm kia chúng tôi có về làm đại phúc. Thế rồi anh chị ấy được người ta mách bảo là gọi điện thoại cho cha Hồng Phước đi. Hồng Phước dòng chú Cụ Thế. Thì anh chị về tới Sài Gòn ngày hôm nay thì bác sĩ bảo là bị cúm rubella, phá thai đi, vì để là đứa bé nó sẽ là quái thai. Chúng tôi lên, chúng tôi nâng đỡ, chúng tôi bảo không có gì mà sợ. Tất cả những cái đó là người ta đang tìm mọi cách để giảm cái để tăng dân số. Người ta tìm mọi cách tư vấn để cho mình sợ và bị bỏ vào thai. Thế thì các bạn ấy, em bé đã 3 tháng rưỡi rồi, lo buồn lắm anh chị em. Anh em hiểu cái điều đó, nỗi khổ như thế nào. Như anh chị em khác ai cần nữa xin mời tiến lên cung thánh. Chúng ta mời cả cộng đoàn này xin ơn Thiên Chúa đổ ánh sáng vào trong cuộc đời của các bạn, đẩy lui cái thứ bóng tối chết chóc nó đang có trong tâm hồn anh chị em.